là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz tối nay thứ ba, ngày 17 tháng 8 năm 2021 có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Hơn 1,3 triệu lao động phải ngừng việc, nghỉ việc, mất việc hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động do dịch COVID-19.
Chưa có thông báo chính thức dừng thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh.
Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Pháp kêu gọi Liên minh châu Âu phối hợp đối phó làn sóng người tị nạn từ Afghanistan.
Tổng thống Nga phê duyệt kế hoạch chống tham nhũng quốc gia.
Hơn 1.400 người tử vong và 6.000 người bị thương trong trận động đất ở Haiti. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, phát biểu khai mạc phiên họp thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, đây là phiên họp thường kỳ đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 diễn ra trong 2 ngày. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi, xem xét cho ý kiến về tình hình thực hiện các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020, xem xét quyết định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 cùng một số nội dung quan trọng khác. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, các nội dung của phiên họp này vừa chuẩn bị một bước cho kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, vừa xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cũng là một bước để triển khai chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội, đó là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Gợi mở để Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh nâng cao chất lượng công tác lập pháp phải gắn với việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương về công tác lập pháp theo quy định của luật ban hành văn bản, quy phạm pháp luật, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức liên quan đến chuẩn bị, trình và thẩm tra các dự án luật. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, từ dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi lần này, công tác lập pháp phải khắc phục được tình trạng luật ống, luật khung và quy định cứng, chi tiết những vấn đề chưa đủ rõ khiến luật chưa sửa xong đã thấy bất cập, dẫn đến tuổi thọ của luật thấp. Đồng thời khắc phục được tính chồng chéo, trùng lặp giữa các quy định của luật pháp. Đánh giá tổng kết kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, kỳ họp thứ nhất vừa qua có khối lượng công việc nhiều hơn, chất lượng cao hơn nhưng lại rút ngắn được thời gian nhiều hơn. Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần làm rõ bài học nào để cho thấy tại sao chỉ trong một thời gian rất ngắn, không có chương trình trước nhưng Quốc hội vừa bổ sung vừa quyết định việc đại sự là trao quyền cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ với những cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt, đặc cách để đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19 đang rất phức tạp hiện nay. Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần làm rõ những bài học nào cần rút ra để chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai theo tinh thần, kỳ sau phải tốt hơn kỳ trước. Về kỳ họp thứ hai diễn ra vào cuối năm nay, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu cho ý kiến bước đầu về nội dung, hình thức tổ chức trực tuyến toàn phần hay trực tiếp toàn phần hay kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp. Về nội dung kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang thành lập Ban chỉ đạo xây dựng, nghiên cứu về đề án đổi mới nội dung của kỳ họp và có những nội dung sẽ trình với Quốc hội tại kỳ họp thứ hai, xem xét cho áp dụng thí điểm ngay. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các thành viên Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ và phát biểu sôi nổi, liên tục để có chất lượng cao nhất, phát huy tinh thần trách nhiệm của cơ quan trình, cơ quan thẩm tra với tinh thần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quy trách nhiệm cho tổ chức cá nhân trong trình, thẩm tra, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, bảo đảm chất lượng hoạt động của Quốc hội được đổi mới, nâng cao ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ.
Chiều nay, Công an Hà Nội đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt lực lượng Công an thủ đô lá chắn phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, chung sức vì cộng đồng. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn cùng lãnh đạo Bộ Công an, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến dự. Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung khẳng định phong trào thi đua đặc biệt này là một đòn bẩy đẩy cao hơn nữa tinh thần chống dịch như chống giặc của cán bộ chiến sĩ Công an thủ đô, cần làm tốt hơn nữa, tích cực hơn nữa những gì Công an Hà Nội đã làm trong suốt hơn 500 ngày chống dịch qua, quyết tâm giữ chắc vùng xanh hóa xanh vùng đỏ để sớm đưa cuộc sống của nhân dân về trạng thái bình thường mới. Theo đó, Công an Hà Nội sẽ đẩy mạnh số hóa các thủ tục hành chính, đổi mới phương pháp tuyên truyền và hoạt động của các tổ tuần tra kiểm soát dịch bệnh. Đồng chí Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh, để là lá chắn vững chắc trong phòng dịch, bản thân mỗi cán bộ chiến sĩ phải thường xuyên rèn luyện sức khỏe, thực hiện tốt 5K, quyết tâm không để bản thân nhiễm bệnh.
Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã thăm và trao quà hỗ trợ của thành phố cho người khuyết tật gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn quận Hoàng Mai. Trao món quà cho người khuyết tật gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại hai phường Tân Mai và Tương Mai, quận Hoàng Mai, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà đã chia sẻ khó khăn cùng các gia đình trước những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Đồng thời, đồng chí mong muốn các gia đình thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố, nâng cao ý thức, tích cực đồng hành, chung tay cùng thành phố nhanh chóng khống chế và đẩy lùi dịch bệnh để cuộc sống trở lại bình thường.
Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thiếu tướng Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Quốc Duyệt đã tới dự và động viên các lực lượng quận Hoàng Mai tổ chức gian hàng không đồng hỗ trợ người dân gặp hoàn cảnh khó khăn do đại dịch. Gian hàng không đồng được Ban Chỉ huy Quân sự phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận Hoàng Mai tổ chức tại nhà hội họp khu dân cư số 4, phường Vĩnh Hưng. Theo đó, 450 suất quà, mỗi suất 400.000 đồng, gồm các hàng hóa thiết yếu đã được trao đến các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người lao động thuê trọ tại phường Lĩnh Nam và Vĩnh Hưng, cùng với 77 hộ gia đình trong khu tập thể của Bộ Tư lệnh Thủ đô ở địa chỉ 393 Lĩnh Nam, hiện đang phong tỏa do có ca F0. Trực tiếp động viên các lực lượng tổ chức gian hàng không đồng, Thiếu tướng Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Quốc Duyệt và lãnh đạo quận Hoàng Mai biểu dương cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự quận, mặc dù phải thực hiện nhiệm vụ nặng nề là vận hành khu cách ly tập trung Pháp Vân Tứ Hiệp và thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở cách ly thu dung điều trị người bệnh COVID-19 tại khu đô thị Đền Lừ 3, song vẫn nỗ lực cố gắng chủ động triển khai gian hàng không đồng, hỗ trợ nhân dân, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Hơn 1,3 triệu lao động phải ngừng việc, nghỉ việc, mất việc hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động là nhận định của Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu tại buổi họp báo trực tuyến thông tin kết quả công đoàn chăm lo đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức sáng nay. Ông Ngọ Duy Hiểu cho biết, trước tình hình trên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo các cấp công đoàn tích cực phối hợp với chính quyền, chủ doanh nghiệp vẫn đang hoạt động trong vùng xanh, tiếp tục phòng chống dịch COVID-19, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh để bảo đảm việc làm cho người lao động. Liên quan đến việc nhiều lao động mất việc và quyết định rời bỏ nơi cư trú để về quê, ông Ngọ Duy Hiểu cho rằng, việc người lao động tự phát trở về quê sẽ gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch, bởi trên thực tế đã có nhiều người từ các địa phương có dịch khi trở về quê đã là nguồn lây. Do đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kêu gọi ai ở đâu ở nguyên đó, không di chuyển. Tổ chức công đoàn sẽ phối hợp với các cấp chính quyền, doanh nghiệp hỗ trợ kịp thời.
Thưa quý vị các bạn, 4.500 tỷ đồng là ngân sách dùng để hỗ trợ cho người sử dụng lao động nhằm đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề, duy trì việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tuy nhiên, do trong dịch bệnh bùng phát và nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai giải ngân kinh phí hỗ trợ này. Bàn luận về nội dung này, phóng viên thời sự có cuộc phỏng vấn ông Đào Trọng Độ, vụ trưởng vụ đào tạo thường xuyên, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Xin ông cho biết là đến thời điểm này thì cái công tác mình thực hiện gói hỗ trợ để mà cho người sử dụng lao động dành cho việc nâng cao, đào tạo kỹ năng nghề cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid thì được thực hiện đến đâu ạ?
Đến hiện nay thì theo cái thông tin team thì chúng tôi là có khoảng tầm 3 cái doanh nghiệp lớn hiện nay ở khu vực miền Bắc, khu vực miền Trung thì đã gửi cái hồ sơ đến Bảo hiểm xã hội để xác nhận cái đối tượng với khoảng tầm 1.500 lao động. Thì đây là những cái mà doanh nghiệp mà bước đầu đang triển khai, và chúng tôi đang hy vọng rằng là trong tháng 8 và tháng 9 khi mà tình hình dịch bệnh cơ bản được khống chế thì cái công tác khi mà doanh nghiệp trở lại sản xuất ấy, thì cái việc đào tạo bồi dưỡng này nó sẽ được triển khai một cách nhanh hơn.
Cùng với cái tình hình mà dịch bệnh cũng như là thực hiện giãn cách xã hội thì có ảnh hưởng như thế nào đến việc mà tiến độ chúng ta thực hiện gói hỗ trợ này?
Cái khó hiện nay là ở các địa phương thực hiện cái giãn cách xã hội theo chỉ thị 15-16 thì các doanh nghiệp dừng sản xuất nó cũng nhiều, thu hẹp sản xuất. Thế rồi ở một số địa phương mà sử dụng nhiều lao động như ở khu vực phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh, như Bình Dương, như Đồng Nai thì cái số lao động mà phải nghỉ việc, di chuyển về các tỉnh thành phố. Thứ hai thì cũng là ảnh hưởng của dịch bệnh thì các doanh nghiệp cũng phải thu hẹp sản xuất, thế rồi phải thay đổi. Tuy nhiên thì cái thay đổi đó nó chưa thể có thể thực hiện ngay được khi mà đang trong tình hình mà giãn cách như thế này. Một cái khó khăn nữa là khi người lao động quay trở lại để sản xuất thì họ lại cũng thay đổi cái công việc. Thì hiện nay là những doanh nghiệp, những người lao động mà quay trở lại doanh nghiệp mà họ lại di chuyển sang các doanh nghiệp khác hoặc là làm việc ở các địa phương, dẫn đến cái điều kiện là bị thiếu cái điều kiện về đóng bảo hiểm của người lao động. Thì đây cũng là một trong những cái mà hiện nay trong thực tế triển khai mà chúng tôi đang gặp phải.
Vậy thì qua phần trao đổi vừa rồi thì theo ông cần có những cái giải pháp như thế nào để mà đẩy nhanh được tiến độ triển khai gói hỗ trợ này?
Phân loại các địa bàn, tức là những doanh nghiệp, những địa bàn mà đã khống chế được dịch bệnh hoặc là quay trở lại sản xuất ấy, thì cần phải đẩy nhanh cái việc này. Thứ hai nữa là cũng phải tính cái việc là lấy điểm nhân rộng. Tức là hiện nay chúng tôi đang phối hợp với một số các cái đơn vị sử dụng nhiều lao động để cùng với lại cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cái người sử dụng lao động để cùng nhau xây dựng phương án.
Trân trọng cảm ơn ông.
Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, ngày hôm qua tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Hội nghị là hoạt động thiết thực nhằm tập hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân, phát huy vai trò của mỗi tổ chức để phối hợp thống nhất hành động trong khối đại đoàn kết của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách thực chất, hiệu quả. Ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng thành công rất tốt đẹp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã thông qua các hình thức phù hợp để tuyên truyền kết quả Đại hội 13 của Đảng đến cán bộ, hội viên, đoàn viên. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đưa nội dung tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện nghị quyết 13 của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết.
Căn cứ vào vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình, các đảng đoàn, lãnh đạo của mỗi tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ với đảng ủy cơ quan, xây dựng chương trình hành động cụ thể bằng các đề án, chương trình thiết thực, xác định rõ yêu cầu cần đạt được, người chỉ đạo, người thực hiện, thời gian hoàn thành, vân vân, để nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đúng như tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là không phải đại hội xong là coi như xong, đây chỉ là mở đầu, làm được hay không, có biến nghị quyết thành hiện thực hay không, có làm ra của cải vật chất mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân hay không mới là thành công thực tế của đại hội.
Sau hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội 13 của Đảng do Ban Bí thư tổ chức tại các cơ quan đơn vị trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, lãnh đạo đứng đầu cấp ủy đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh đến cán bộ, đảng viên trong cơ quan, phối hợp với cấp ủy trong cơ quan triển khai việc xây dựng chương trình hành động của Đảng bộ và kế hoạch thực hiện đến các chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga chia sẻ.
Để triển khai thống nhất, đồng bộ nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị và giảm tải văn bản cho cơ sở, Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thảo luận, thống nhất, ban hành chương trình hành động chung để thực hiện hai nghị quyết. Trong đó đã xác định mục đích, yêu cầu với 20 chỉ tiêu hàng năm và các chỉ tiêu cụ thể cho từng giai đoạn, tập trung thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ, 39 giải pháp, đồng thời cụ thể hóa bằng 28 văn bản sẽ được ban hành kèm theo để triển khai thực hiện.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng được Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng xác định đó là tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với gìn giữ, phát triển hệ gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Xuất phát từ vai trò của người phụ nữ trong gia đình cũng như trách nhiệm của tổ chức hội đối với công tác phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã xác định việc hỗ trợ phụ nữ vun đắp giá trị gia đình là một trong những nội dung cốt lõi trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng, để gia đình thực sự là tế bào lành mạnh, vững chắc của xã hội, nhất là trong bối cảnh gia đình Việt Nam đang chịu nhiều tác động bởi sự thay đổi nhanh chóng của đời sống xã hội, đặc biệt là những tác động nặng nề của đại dịch COVID-19.
Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, để thực hiện cho được phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu cơ bản, nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, không có cách nào khác là chúng ta phải phát huy được sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cần tiếp tục tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt phát huy sức mạnh sáng tạo to lớn của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
Thưa quý vị và các bạn, Cục Xuất bản in và Phát hành Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh về việc đưa sách vào diện mặt hàng thiết yếu. Trước những khó khăn trong việc vận chuyển sách đến bạn đọc, nhất là sách giáo khoa, Cục Xuất bản in và Phát hành sẽ sớm có công văn gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà xuất bản giáo dục để có sự phối hợp chặt chẽ trong việc cung cấp đầy đủ sách cho học sinh trong năm học mới. Tiếp tục lắng nghe ý kiến đóng góp của các đơn vị phát hành, các nhà xuất bản để có báo cáo kiến nghị đầy đủ gửi lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan chức năng xem xét đưa sách vào mặt hàng thiết yếu. Năm học mới 2021-2022 đang đến gần, việc chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ dạy và học, trong đó có sách giáo khoa là cấp bách. Bên cạnh đó, trong điều kiện thực hiện giãn cách xã hội, các loại sách tài liệu hướng dẫn chăm sóc sức khỏe, thể chất và tinh thần trở thành nhu cầu cấp thiết. Đến nay, sách không thuộc nhóm mặt hàng cấm, không được vận chuyển trong giãn cách. Vấn đề còn lại là sử dụng hình thức vận chuyển cho phù hợp.
Bộ Xây dựng đề xuất quy định về điều kiện của tổ chức cá nhân kinh doanh bất động sản cũng như điều kiện của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên. Các tổ chức cá nhân muốn kinh doanh lĩnh vực này phải công khai thông tin về doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp, cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh, nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh và nơi có bất động sản đưa vào kinh doanh. Đối với trường hợp là chủ đầu tư dự án bất động sản thì phải có các điều kiện quy định trên và có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha, không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên. Đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên kinh doanh bất động sản, không bắt buộc phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.
Đại học Quốc gia Hà Nội vừa thông báo thời gian dự kiến tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực dành cho các thí sinh diện đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Theo đó, thời gian tổ chức thi dự kiến vào ngày 15 và 16 tháng 9. Đối tượng dự thi là những thí sinh thuộc diện đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 có nguyện vọng xét tuyển đại học, không thuộc đối tượng F1, F2, không phân loại phòng dịch COVID-19 từ ngày 23 tháng 8 năm 2021. Dự kiến thời gian chính thức thi là ngày 15 và 16 tháng 9. Thời gian dự phòng là ngày 22 và 23 tháng 9. Thí sinh dự thi tại Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội.
Thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương ngày hôm nay, một bé gái 18 tháng tuổi ở Hà Nội đã được cứu sống nhờ ca phẫu thuật ghép gan do các y bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện. Cụ thể, tiến sĩ bác sĩ Bùi Ngọc Lan, trưởng khoa ung bướu Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bé gái A được phát hiện u nguyên bào gan ác tính từ khi mới 11 tháng tuổi. Ngay khi phát hiện, bệnh của em đã ở giai đoạn muộn, không có khả năng cắt bỏ vì còn quá ít thể tích gan lành. Dù bệnh nhân đã trải qua 6 đợt điều trị hóa chất và nút mạch song khối u vẫn phát triển nhanh, đe dọa các biến chứng bất lợi cho tính mạng của bệnh nhi. Ngày 24 tháng 5, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đã huy động các y bác sĩ của đơn vị phối hợp với y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hội chẩn ca bệnh, lựa chọn phương án ghép gan để cứu sống bệnh nhân. Người hiến tặng gan cứu sống bệnh nhi chính là mẹ của bé, năm nay 41 tuổi.
Chợ đầu mối phía Nam, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai tạm đóng cửa từ ngày 27 tháng 7 để phòng chống dịch COVID-19. Chợ đã mở lại hoạt động khu vực tập kết xe hạ tải hàng hóa từ 12 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2021. Khu vực kinh doanh hàng hóa thiết yếu sẽ mở cửa trở lại, phục vụ nhân dân từ 0 giờ ngày 20 tháng 8, song phải đảm bảo chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch. Lãnh đạo quận Hoàng Mai yêu cầu trung tâm kinh doanh chợ đầu mối phía Nam khi mở cửa hoạt động trở lại phải tổ chức phân luồng giao thông phù hợp theo hướng một chiều, hạn chế mật độ người vào cùng một thời điểm, đảm bảo quy định về giãn cách. Đồng thời kiểm soát toàn bộ người ra vào chợ, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và khai báo y tế. Đặc biệt các tiểu thương phải được tiêm vaccine và có giấy xét nghiệm COVID-19. PCR âm tính trong vòng 7 ngày hoặc test nhanh trong vòng 72 giờ mới được phép kinh doanh. Chợ cũng phải giảm ít nhất 50% số gian hàng bán hàng thiết yếu được hoạt động, kiên quyết chưa mở cửa đối với các gian hàng không thiết yếu.
Để tiếp tục tăng cường trong công tác kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông trên luồng xanh, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các phương tiện ô tô vận chuyển hàng hóa ra vào thành phố chịu trách nhiệm chính trong việc khai báo, đăng ký và thực hiện đúng quy định về việc tuân thủ đầy đủ các yêu cầu phòng chống dịch, không gây ùn tắc giao thông. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát và yêu cầu lái xe, phụ xe của đơn vị thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Trung ương và thành phố Hà Nội. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa được cấp thẻ nhận diện phương tiện có QR code hoạt động trên luồng xanh tại các chốt kiểm soát và các địa điểm tập kết phương tiện, trung chuyển, giao nhận hàng hóa, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu phòng chống dịch, không gây ùn tắc giao thông, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các địa phương đôn đốc thực hiện nghị quyết số 66/2021 của Chính phủ về lắp camera giám sát theo nghị định số 10/2020 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải. Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong điều kiện dịch COVID-19 bùng phát như hiện nay, camera giám sát là giải pháp hữu hiệu để phòng chống dịch từ xa, nhắc nhở lái xe, hành khách tuân thủ nghiêm các quy định 5K của Bộ Y tế, góp sức cùng cộng đồng phòng chống dịch. Theo chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc các Sở Giao thông Vận tải sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị kinh doanh vận tải. Đồng thời, các Sở Giao thông Vận tải báo cáo định kỳ tới Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và Tổng cục Đường bộ Việt Nam về kết quả thực hiện lắp camera theo quy định của Nghị định 10/2020. Đồng thời đề nghị Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam tuyên truyền, hướng dẫn Hiệp hội Vận tải ô tô các địa phương và các đơn vị kinh doanh vận tải khẩn trương thực hiện việc lắp đặt camera trên xe theo quy định.
Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư 16 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Điểm mới đáng chú ý của thông tư này là kéo dài chu kỳ kiểm định lần đầu và định kỳ đối với xe ô tô kinh doanh vận tải chở người đến 9 chỗ so với hiện nay. Cụ thể, xe kiểm định lần đầu sẽ có chu kỳ 24 tháng, tăng 6 tháng so với hiện nay. Các chu kỳ tiếp theo có thời hạn 12 tháng một lần, tăng 6 tháng. Tuy nhiên, việc này chỉ áp dụng đối với xe có thời hạn sản xuất đến 5 năm. Sau thời hạn 5 năm và đối với xe đã sản xuất trên 5 năm, chu kỳ đăng kiểm định kỳ là 6 tháng một lần như hiện nay. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10.
Theo Bộ Công Thương, chiều tối hôm qua xuất hiện thông tin Trung Quốc đột ngột dừng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn, phía Trung Quốc là Bò Chài, Quảng Tây. Bộ Công Thương đã phối hợp với tỉnh Lạng Sơn và chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Quảng Tây khẩn trương xác minh thông tin này. Kết quả tìm hiểu tới sáng nay cho thấy không có thông báo chính thức nào từ phía Trung Quốc về việc dừng thông quan tại Tân Thanh, Bò Chài. Tuy nhiên, Bộ Công Thương cho biết, sau khi xuất hiện một số ca nhiễm COVID-19 liên quan đến lái xe đường dài chở hàng xuất khẩu qua khu vực cửa khẩu Tân Thanh, cơ quan chức năng cửa khẩu phía Quảng Tây Trung Quốc tạm dừng hoạt động thông quan để rà soát lại, tiến tới thống nhất với phía Lạng Sơn Việt Nam các biện pháp giao nhận hàng qua khu vực Tân Thanh. Mục tiêu là nhằm đảm bảo lưu thông hàng hóa, xuất nhập khẩu thông suốt, cũng như đảm bảo an toàn phòng chống dịch giữa hai bên.
Khoảng 9 giờ 50 ngày hôm nay, tổ công tác số 7 Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện bảo đảm công tác phòng dịch COVID-19 tại quận Thanh Xuân đã phát hiện một trường hợp tự làm giấy đi đường để lưu thông trên đường. Thiếu tá Đào Phan Anh, đội cảnh sát giao thông số 7, phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, tổ trưởng tổ công tác cho biết, vào thời điểm trên, Nguyễn Hữu N, sinh năm 1993 ở xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Trãi, đã xuất trình giấy đi đường do công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe VG ở số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa ký để tham gia công việc là nhân viên kinh doanh. Tuy nhiên, tổ công tác phát hiện giấy tờ trên là giả mạo và đã bàn giao người và phương tiện cho Công an phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân làm rõ. Sau khi liên hệ với công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe VG, đơn vị cũng xác nhận không có nhân viên kinh doanh nào tên Nguyễn Hữu N. Tại cơ quan công an, Nguyễn Hữu N cũng thừa nhận tự làm giấy đi đường trên với mục đích để đi qua các chốt kiểm dịch. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng Ngoại trưởng nước này Heiko Maas thừa nhận đã đánh giá sai về tình hình ở Afghanistan khi lực lượng Taliban tiến quân quá nhanh và giành quyền kiểm soát các thành phố và thủ đô Kabul. Theo bà, vấn đề quan trọng giờ đây là nhanh chóng sơ tán công dân Đức tới nơi an toàn. Bà Merkel cũng đánh giá tình hình thực sự kinh khủng với người dân ở Afghanistan và cũng rất đau đớn với Đức và những đồng minh khác khi mọi nỗ lực trong những năm qua có nguy cơ tiêu tan.
Trước diễn biến tình hình tại Afghanistan, Australia đã ra tuyên bố về tình hình tại quốc gia Nam Á này. Tuyên bố chung giữa Thủ tướng Australia Scott Morrison với Bộ trưởng Ngoại giao Marie Payne và Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton khẳng định tình hình thực địa tại Kabul cũng như phần còn lại của Afghanistan đang tiến triển nhanh chóng và yêu cầu Taliban ngừng tất cả mọi hành động bạo lực đối với dân thường.
Tối hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có bài phát biểu, trong đó cảm ơn những người lính Pháp đã tham chiến ở Afghanistan, đồng thời kêu gọi Liên minh châu Âu EU phản ứng mạnh mẽ, phối hợp và thống nhất trước dòng người di cư hợp pháp từ đất nước này. Trong bài phát biểu ngắn của mình, Tổng thống Macron cũng gửi thông điệp đến Hội nghị Ngoại trưởng EU dự kiến nhóm họp ngày hôm nay về vấn đề Afghanistan. Ông kêu gọi châu Âu cần tham vấn, đặc biệt là trong cuộc chiến chống khủng bố và cảnh báo Afghanistan không thể một lần nữa trở thành thánh địa cho chủ nghĩa khủng bố.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê duyệt kế hoạch chống tham nhũng quốc gia giai đoạn 2021-2024. Theo sắc lệnh, thủ trưởng các cơ quan liên bang được chỉ thị đảm bảo việc thực hiện các hoạt động trong kế hoạch này trước ngày 1 tháng 10, thực hiện các thay đổi thích hợp đối với kế hoạch chống tham nhũng của cơ quan họ. Các chương trình chống tham nhũng địa phương và các chương trình khác cũng cần được cập nhật theo cách tương tự.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan Setaput Suthiwatnaruepot cho biết nước này cần thêm 1.000 tỷ bạt, tương đương với 29,9 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ đảm bảo việc làm và thu nhập cho người dân trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đang vật lộn với đợt bùng phát dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất từ trước tới nay. Ông cho rằng tình hình hiện nay còn tồi tệ hơn so với cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997-1998.
Ghi nhận lần đầu tại Peru, nhưng cùng với sự di chuyển của con người, các ca mắc biến thể Lambda đã xuất hiện ở châu Âu, châu Đại Dương và châu Phi. Giới khoa học nhiều nước tỏ ra lo ngại về sự xuất hiện của biến thể này và khả năng tác động tới nỗ lực chống dịch nói chung. Nhưng đến nay thực tế mới chỉ có số ít nghiên cứu trong phòng thí nghiệm về biến thể Lambda. Do đó, tranh cãi mức độ nguy hiểm của biến thể này tới đâu vẫn còn chưa rõ ràng và cần chờ thêm nhiều nghiên cứu mới.
Trận động đất 7,2 độ Richter xảy ra sáng ngày 14 tháng 8 vừa qua ở Haiti đã làm ít nhất 1.419 người thiệt mạng và 6.000 người bị thương, và con số thương vong được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới. Trận động đất cũng đã phá hủy hàng nghìn ngôi nhà, khiến nhiều người lâm vào cảnh không có nơi cư trú. Nhiều bệnh viện, trường học và nhà thờ cũng bị phá hủy hoặc hư hỏng nặng. Trong khi đó, nhiều bệnh viện đang trong tình trạng quá tải và thiếu thuốc men và thiết bị điều trị.
Ngày hôm qua, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thông báo đã phát hiện một hòn đảo mới xuất hiện ở vị trí gần đảo Iwato, cách thủ đô Tokyo khoảng 1.200 km về phía nam, sau khi một núi lửa ngầm bắt đầu phun trào vào cuối tuần trước. Hòn đảo mới này có đường kính 1 km và hình chữ C. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ban bố cảnh báo về khói và tro bụi từ núi lửa tại những vùng biển gần đó khi dự báo núi lửa sẽ tiếp tục hoạt động.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Chiều qua, đội tuyển Việt Nam tiếp tục trở lại sân tập để chuẩn bị cho chuyến đến làm khách trên sân của đội tuyển Ả Rập Saudi, đối thủ đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo kế hoạch dự kiến, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ lên đường sang Ả Rập Saudi vào ngày 27 tháng 8 tới. Như vậy, quỹ thời gian còn lại chỉ là 10 ngày, không khí tập luyện trở nên khẩn trương hơn với sự tập trung cao độ của từng cầu thủ. Bộ đôi cầu thủ đang điều trị chấn thương là Đoàn Văn Hậu và Lê Tiến Anh cũng cố gắng chạy đua với thời gian để có sự hồi phục tốt nhất. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên kế hoạch tìm kiếm quân xanh để đội tuyển Việt Nam thi đấu cọ sát đối diện với nhiều khó khăn. Để giải quyết bài toán này, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tổ chức các trận đấu nội bộ giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U22 Việt Nam hiện cũng đang tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Vòng 1 La Liga, Granada đến làm khách trên sân nhà của Villarreal. Granada không có được phong độ tốt trên sân khách ở mùa trước và họ không muốn tiếp tục lặp lại điều đó ngay ở trận đầu tiên mùa giải mới. Từ đầu trận đấu, Granada đã chọn lối chơi phòng ngự chặt và nhường quyền kiểm soát thế trận cho Villarreal. Thầy trò huấn luyện viên Unai Emery là những người ép sân, nhưng gặp rất nhiều khó khăn trong khâu dứt điểm trước hàng phòng ngự của đối thủ. Sự nôn nóng đã khiến hậu vệ Joan Foy của đội chủ nhà nhận hai thẻ vàng và phải rời sân ở phút 82. Trong khoảng 10 phút còn lại, cả hai đội đều thi đấu chậm rãi và không có thêm cơ hội đáng kể nào được tạo ra. Màn so tài trên sân Ceramica khép lại với tỷ số hòa 0-0.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 17 ngày 18 tháng 8 năm 2021, vùng đồng bằng Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Phạm Oanh, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Thanh Hiền, Thùy Linh cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.